Express.
Chia cho các bạn với nhà em nhé. Đối và các cô nó chia cho các em bé với.
Hàng loạt hội nhóm cứu trợ tự phát đổ về vùng gặp nạn sau bão lũ, song nhiều bất cập xuất hiện.
Các bạn tự chỉ nhau, mình sẽ lấy trên mạng xã hội và mình đến.
Có những cái chỗ thiếu, có những chỗ thừa.
Có một đoàn của anh đó là vừa bị lún xe và nước bắt đầu dâng lên. Thì cứu ai em không có sống rồi, em cũng không có người em cứu ai.
Giải pháp gì để tránh cứu trợ chồng chéo hay chính những người cứu trợ gặp bất trắc?
Giai đoạn là cứu hộ và bảo vệ tính mạng của cái người dân. Cứu trợ nó không thể diễn ra trong giai đoạn này, phải nhờ vào lực lượng công an, an ninh, những cái người đã được đào tạo rồi.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Thấy quê nhà ngập lụt lịch sử, Hoàng Hải ở Phú Bình, Thái Nguyên cùng 20 người bạn tự lập nhóm đi cứu trợ. Dựa vào vị trí từ các bài đăng trên mạng xã hội, cả nhóm liên hệ từng người dân và hô hào nhau tự mua bánh kẹo, lương thực đưa tới tận tay người gặp nạn.
Bọn em thì chỉ có quà kẹo nước, bánh kẹo rồi sữa, bánh mì, lương khô, cơm. Những cái suất quà đấy bọn em đã chia ở đây. Đây em có 200 suất, còn đây em có 300 suất là em cứ chuyển lên đấy.
Cái đồ bọn em đi xin, nên là bọn em bỏ tiền cho bọn em đi chứ có phải là cái đồ của cái cơ quan nào đâu. Đúng không? Bọn em là cá nhân mà. Nên là nhiều cái đưa về cơ quan của Trung tâm Phòng chống lụt bão thì đưa về đây xong bọn em biết là đồ đấy nó sẽ đi đâu đâu.
Háo hức mang hàng trăm suất quà đi khắp nơi, nhóm của Hải dần phát hiện ra bất cập vì chỗ thì dư đồ cứu trợ, vùng thì vẫn thiếu. Nhiều đồ mang lên rồi phải mang ngược về vì người dân không thể sử dụng.
Có những cái chỗ thiếu, có những chỗ thừa, nhiều cái nó bất cập lắm. Thấy 2-3 năm nay rồi chứ.
Có những cái điểm mà phát chồng chéo nhau nhiều chứ. Như đoàn em vừa xếp vào, vừa chuyển đồ lên xuồng xong, vừa mới cho xong thì các đoàn khác lại đến phát tiếp. Vẫn vào cái xóm đấy, vẫn vào cái điểm đấy, tổ dân phố đấy.
Nên đông đông, xe vào thế tấp nập hết, cứ vào lại ra, vào lại ra.
Thực chất ra như hôm nay, các bạn đang xin em 100 suất cơm. Mà em vừa xuống điểm tập kết ở dưới đã thấy bảo là mang vào 260 suất rồi. Thừa cơm đấy thì em lại kết nối với các bạn ở các điểm khác, em cho suất cơm đi lòng vòng. Mất hàng tiếng để bơi xuồng, bơi thuyền vào, mới vào đến dân. 10 giờ đêm mọi người dân cư.
Thấy các đoàn khác có những cái đoàn xe mì tôm đến nhưng người ta có cần đâu. Có những cái điểm mà ngập sâu ấy, thì họ bảo là bây giờ ngập rồi không có chỗ để nấu nướng nữa, không có cái chỗ nào để kê bếp để nấu được. Thì họ không lấy mì tôm, mà không lấy để dự trữ mà họ lấy để ăn luôn.
Còn với anh Duy Mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, theo kêu gọi của bạn bè lập đoàn lên Lào Cai cứu trợ, không kịp tìm hiểu hay lường trước về nguy cơ khi lên vùng gặp nạn, một xe trong đoàn bị kẹt trong đêm và suýt bị lũ cuốn trôi.
Anh kết hợp với các bạn ở trong cái mảng kinh doanh của bên anh đó, làm ra những nhóm rồi tụi anh kết hợp, rồi xe thông tin, tụi anh gom trong bạn bè rồi tiền túi của tụi anh đó mà. Có một đoàn của anh đó là vừa bị lún xe và nước bắt đầu dâng lên. Thì cứu ai em không có sống rồi, em cũng không có người em cứu ai. Đâu tới 9-10 giờ tối gì đó, mai ra là gặp được tới cái tấp người đó, họ đẩy ra được đó. Tại vì dân Hà Nội thì họ không có kinh nghiệm. Nói bảo là mày quá may luôn, không là hôm nay tao đi chôn mày rồi. Ban đầu định hướng là đi cứu trợ mà chứ đâu phải là đi cứu hộ đâu. Cũng đâu nghĩ là sẽ đi vào những vùng nguy hiểm. Trong khả năng mình có thể làm việc được thì mình làm việc thôi. Thôi chuẩn bị túi giữ ấm, rồi vài tét lương khô, rồi vài chai nước, một cái động dây thừng, rồi một cái dao găm, đại loại là vậy cho mình ăn thôi. Cũng không biết được là phía trên đầu mình nó chuẩn bị sạc hay không bị sạc nữa. Nếu mà em mà vẽ cái kịch bản nó tệ quá thì không ai dám đi hết đó. Cho nên là anh chỉ biết chuẩn bị cho bản thân mình thôi. Rồi khi có sự cố thì mình xử lý thôi.
Thiếu thể lực, thiếu thiết bị, thiếu thông tin và mất luôn sóng liên lạc, đoàn nhiều lần phải bỏ đồ cứu trợ giữa đường.
Tại vì cũng có phụ nữ, rồi nhân sự ở trên xe thì cũng 4-5 người thôi chứ không gọi là quá nhiều để mà giác đồ. Cũng không biết phía trước nó sẽ có bao nhiêu nguy hiểm nữa. Thế họ thấy đồ thì họ lấy về, còn nếu không có thì thôi bỏ luôn. Khoảng 5-6 điểm á, chứ cũng đâu có biết cách nào đâu mà liên thông ở trong đó, đặc biệt là không có sóng.
Tình trạng nhiều đoàn cứu trợ tự phát gặp khó khăn như thiếu thông tin về nơi cứu trợ, đường đi, cách tiếp cận người gặp nạn hay vật phẩm cứu trợ không phù hợp là vấn đề phổ biến. Gần đây, rất nhiều đoàn hỗ trợ đang đổ vào vùng gặp bão lũ, sạt lở khi nhiều nơi chịu tác động nặng nề sau bão Yagi. Sau nhiều bất cập xảy ra, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Gần nhất, một tình nguyện viên tham gia cứu hộ bị bất ngờ lật thuyền. Ông Phạm Trường Sơn, chuyên gia công tác xã hội nhận định, tình trạng này xảy ra do nhiều người hiểu nhầm giữa cứu hộ và cứu trợ. Những người dân không có kỹ năng ứng phó với điều kiện thiên tai đang muốn làm thay công việc của lực lượng chuyên trách.
Cứu trợ nó không thể diễn ra trong giai đoạn này, hoặc là nó có diễn ra đi nữa, nó phải có một cái sự chỉ đạo rất là cặn kẽ và rất là cụ thể. Tại vì giai đoạn này là giai đoạn nguy hiểm nhất. Và nếu như mà cái người mà không có chuyên môn, không được đào tạo á, mà đi cứu trợ cực kỳ thách thức. Anh mới đọc là có một người đã mất rồi. Thì giai đoạn này không phải là giai đoạn cứu trợ, mà giai đoạn là cứu hộ và bảo vệ tính mạng của cái người dân. Nó khác với giai đoạn cứu trợ nha. Thì mình phải phân biệt rõ hai cái khái niệm đó. Cứu hộ là cứu hộ về nhân mạng, còn cứu trợ là những trường hợp có thể phục hồi về cái sự sống. Thì nó phải phân biệt ra rõ ràng. Giai đoạn này là giai đoạn mình gọi là cứu hộ tính mạng của con người. Và tính mạng con người thì nó có một cái phần một chút xíu, nếu như mà tính mạng đó liên quan đến cái việc ăn uống thì nó có một cái khúc cứu trợ. Tuy nhiên rất là cẩn thận trong cái việc cứu trợ, tại vì nó cần những cái kỹ năng sống còn rất là đặc biệt, đặc biệt là trong cái giai đoạn lũ lụt, là cái người đó phải được đào tạo rất là kỹ càng về cái giai đoạn này, và họ phải có những cái phương tiện bảo hộ rất là cụ thể.
Ví dụ như họ bơi để cứu người thì cần dây như thế nào để móc vào nè. Cái người kia, một người trên bờ, một người thứ hai bơi xuống như thế nào để nắm cái người cứu hộ kia, tại vì cái dòng nước chảy xiết. Đó là những cái kỹ năng và họ có thực hành và có thực tập cái đó mới được, chứ không phải khơi khơi mình bận áo khơi ra mình bơi mình cứu là chết. Cái thứ hai là xuồng máy. Nếu như mà có máy bay trực thăng và em đu xuống ở dưới từ máy bay xuống, em gấp người lên sao cũng là một cái, từ xuồng máy không? Em nắm người hoặc là quăng dây như thế nào, quăng phao ra làm sao và kéo họ như thế nào cho an toàn chẳng hạn. Đó, quân đội là cái người được đào tạo bài bản nhất, chưa chắc công an hay là chính quyền địa phương được bài bản như vậy đâu. Họ có thể trang bị những kiến thức thông thường hơn trong những cái trường hợp mà nước dâng lên thôi, chứ còn cái này là trong trường hợp mà bão lũ nó sẽ khác rất là nhiều. Vì bộ đội là cái người cứu dân trong mọi trường hợp, có chiến tranh họ cũng phải xả thân vì nước, họ cam kết về cái đó.
Kể cả chỉ dừng ở việc cứu trợ, ông Sơn nói rằng cần thông qua sự khảo sát, phân bổ nhất quán của các tổ chức chính quy để tránh xảy ra tình trạng chồng chéo, lãng phí.
Ngành công tác xã hội thì chắc chắn không thể giải quyết việc cứu hộ rồi. Mà cái lực lượng này đào tạo về mặt cứu trợ và phục hồi. Cứu trợ có nghĩa là người dân đủ ăn, làm thế nào mà không ai có thể chết hết là cứu trợ. Là mọi người dân bất kỳ ở sống ở đâu hết trong cái vùng thiên tai lũ lụt hay bệnh tật đều có thể ổn, có thức ăn. Và sau đó làm sao để họ phục hồi được cái cuộc sống giống y chang như cái khúc ban đầu, không có một cái thiên tai lũ lụt hay bệnh tật gì, là cái giai đoạn phục hồi của ngành công tác xã hội. Họ chỉ quan tâm đến cái giai đoạn sau thôi. Mình không nên làm tự mình. Mình làm tự mình thì mình coi chừng phá vỡ những cái tính địa phương của họ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có nhiều tổ chức lớn đã có những cái kinh nghiệm rồi, họ có những cái mối quan hệ của các tổ chức địa phương, hay là có những cái sáng kiến để phục hồi ở trong địa phương rồi. Lời khuyên là nên phối hợp và kết hợp là cách tốt nhất. Tại vì một người ngoài mà bước vào một cái địa phương của họ thì cái người ngoài đó không hiểu, cho dù họ có kinh nghiệm mấy chục năm đi nữa, họ cũng không biết cái địa phương đó sẽ như thế nào. Đó là cái bài học lớn nhất của cái ngành công tác xã hội và phát triển cộng đồng, là bắt buộc phải có tính địa phương. Tôi biết là những cái tổ chức đó họ đang làm cái công chuyện khảo sát trước và tìm hiểu cái nhu cầu và định hình để họ lên những cái kế hoạch lớn hơn để cứu trợ và phục hồi.
Vừa qua, quân đội huy động gần 460.000 người ứng phó bão Iagi, hơn 10.000 phương tiện tham gia chống bão lũ. Cán bộ chiến sĩ quân đội được điều động đến khu vực chịu nhiều thiệt hại như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lai Châu. Hai chuyến trực thăng của binh đoàn 18 đã cất cánh từ Hà Nội, mang lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân vùng lũ Cao Bằng. Do mưa giảm, nhiều nơi trời hứng nắng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thu hẹp phạm vi cảnh báo lũ quét, chỉ còn 10 tỉnh có nguy cơ sạt lở đất, giảm 6 tỉnh so với sáng qua. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.